Xin trân trọng kính chào toàn thể ở thánh, như tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh buổi sáng hôm nay. Mặc dù trời ở bên ngoài tuyết rất dày và đường đi cũng rất là khó, thời tiết lạnh lẽo, nhưng Chúa cũng khích lệ lòng các ông bà anh chị em để khi dậy buổi sáng hôm nay đến đền thờ thờ phượng Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa thật nhiều. Để đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là có thật tin chưa? Đây là một câu hỏi mà Chúa đã hỏi các môn đồ của Chúa dựa trên phần Kinh Thánh của chúng ta ở trong Giăng đoạn 16 câu 31. Chúa Giêsu hỏi: "Bây giờ các con tin chưa?" Thưa quý vị, đối với chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta nói về Đức Thánh Linh, quý vị có thể hiểu một cách dễ dàng, có một đấng ở bên trong chúng ta, quý vị hiểu điều đó dễ phải không? Nhưng mà với thời đại của các sứ đồ nói rằng có một đấng ở với các ngươi, các ngươi thấy Ngài, còn người ngoài không thấy Ngài, đó là một điều khó hiểu. Họ sẽ không thể hiểu được làm sao lại có một đấng ở với mình mà chỉ có mình thấy, mà thế gian thì không thể thấy được. Trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, Ngài đã để nhiều thời giờ để nói chuyện với các môn đồ của Chúa ở trong đêm dự lễ vừa qua cuối cùng. Giăng ghi lại cho chúng ta ở trong đoạn 14, 15 và 16, ba đoạn Kinh Thánh, để nói những điều mà Chúa Giêsu giống như là Ngài chuốt cả cái tâm tình của Ngài cho các môn đồ của Chúa. Và khi họ nghe những điều này thì cảm thấy rất là khó hiểu. Nó có cái gì đó mà họ không thể mường tượng ra được. Trong Giăng đoạn 15 câu 19 thì Chúa nói rằng các con không thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ ghét các con. Họ đang là những người sống ở giữa thế gian, mà tại sao Chúa lại nói là họ không thuộc về thế gian, rồi bị người thế gian ghen ghét? Ở trong Giăng đoạn 16, câu 16 cho đến câu 18 thì Chúa nói rằng chẳng bao lâu nữa các con sẽ không thấy ta, rồi ít lâu nữa các con lại thấy ta. Chúa nói gì khó hiểu quá, sao lại thấy, rồi không thấy, là như thế nào? Vì thế một số những môn đồ của Chúa, họ nói chuyện với nhau, họ nói Chúa nói cái gì mình không hiểu gì hết trơn. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 20, Chúa nói ta bảo thật với các con sẽ khóc lóc than vãn, còn thế gian này thì lại vui cười. Các con ưu sầu, nhưng mà nỗi ưu sầu của các con về sau nó sẽ biến thành niềm vui. Lạ quá, tại sao mình thì buồn, thế gian thì lại vui, rồi đến một thời gian sau thì nỗi buồn của mình lại hóa thành vui. Tất cả những điều này trong thời đại của các sứ đồ, trong thời điểm này, các môn đồ của Chúa họ không thể hiểu hết được. Ngày hôm nay cảm ơn Chúa là chúng ta có một cái lịch sử của Hội Thánh đã hình thành với bước chân đức tin của các sứ đồ để lại cho tôi và các bạn cho em như là những cái gương mẫu. Cho nên khi chúng ta học được lời Chúa, chúng ta có thể nhìn lại cái lịch sử của Hội Thánh và chúng ta hiểu được những điều Chúa nói một cách rất là cụ thể. Nhưng đối với các môn đồ của Chúa, khi mà Chúa nói những điều này thì rất là khó hiểu. Khi mà chúng ta không hiểu được những điều Chúa nói thì có thể chúng ta sẽ phát biểu những cái ý kiến mà những cái ý kiến đó nó không có trúng vào đâu hết. Có một vị mục sư là ông Ian Bickwashing, ông ta là giáo sư dạy ở trong trường thần học Fuller Theological Seminary. Ông có kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng lớn tuổi người Tô Cách Lan. Ông bà cụ này có con cháu của mình sống ở tại New York, Mỹ. Hai người già này là hai người chưa bao giờ họ được đi trên một chiếc máy bay nào cả. Chưa bao giờ trong cuộc đời của họ được đi một chiếc máy bay nào hết. Và họ quyết định rằng họ sẽ đi máy bay từ Tô Cách Lan qua Mỹ để thăm những con cháu của họ ở bên này. Khi họ lên trên chiếc máy bay được một thời gian rồi thì tự nhiên thấy chiếc máy bay nó đắt, rồi nó có những cái tiếng lục cục. Mọi người ngồi trong máy bay đều cảm thấy hoảng hốt, ông bà cụ này thì cũng chẳng biết là cái chuyện gì xảy ra, chỉ thấy là máy bay sao nó có vẻ chao đảo bất bình thường. Rồi sau thì thấy máy bay nó ổn định hơn, rồi thì viên phi công ở trong khoang lái mới đi ra và nói với các hành khách: "Thưa quý vị, chiếc máy bay của chúng ta ở đây thuộc về hãng Lockheed TriStar Flight. Chiếc máy bay này nó chạy bằng 3 động cơ, nhưng mà một động cơ của chiếc máy bay này nó đang bị hư rồi. Xong quý vị yên tâm, tôi đảm bảo rằng là chúng ta vẫn đến được New York, chỉ có cái là chúng ta sẽ trễ hơn 1 tiếng đồng hồ theo như dự định." Mọi người cảm thấy bình an. Máy bay lại tay được khoảng chừng một vài tiếng đồng hồ nữa thì lại bị sắt, lại bị dao động. Rồi một hồi sau thì phi công lại ra nói với các hành khách: thưa toàn thể quý vị, cái động cơ thứ hai của chiếc máy bay chúng ta nó cũng đã bị hư rồi. Nhưng tôi bảo đảm với quý vị rằng máy bay của chúng ta sẽ bay đến New York, nhưng mà chúng ta sẽ trễ đi 3 tiếng đồng hồ theo như dự định từ lúc ban đầu. Lúc đó mọi người đều cảm thấy nhốn nháo, hoang mang vì cái tình hình của chiếc máy bay. Thì bà vợ quay qua nói với ông cụ Tô Cách Lan đó: mình ơi, nếu như mà cái động cơ thứ ba mà nó hư nữa thì tôi nghĩ rằng chắc vợ chồng mình ở trên này suốt đêm quá. Thưa quý vị, họ chưa bao giờ đi máy bay cả, cho nên họ không biết rằng nếu cái động cơ máy bay thứ ba đó mà hư thì họ sẽ không còn sống nữa. Có lẽ những điều mà chúng ta nói mà chúng ta không thật sự hiểu thì có thể cái lời nói của chúng ta nó trở thành không có giá trị, không có ý nghĩa gì. Chúng ta sẽ học với nhau qua mấy câu kinh thánh ở trong sách Giăng đoạn 16 từ câu 30 cho đến câu 33. Ba điều mà chúng ta phải trao đổi với nhau. Điều thứ nhất đó là chúng ta tin bằng hành động hơn là tin bằng lời nói. Điều thứ hai đó là chúng ta có Đức Chúa Trời hơn là chúng ta có nhiều người ở xung quanh này. Và điều thứ ba đó là chúng ta lệ thuộc vào Chúa hơn là chúng ta lệ thuộc vào hoàn cảnh. Các môn đồ đã nói với Chúa rằng là chúng con tin, nhưng Chúa hỏi lại họ rằng là bây giờ các con tin chưa? Nếu như buổi sáng hôm nay tôi và các ông bà anh chị em cũng được Chúa hỏi cái câu đó, sau bao nhiêu năm tôi và quý vị đang theo Chúa và Chúa hỏi rằng là bây giờ các con tin chưa, chúng ta có khẳng quyết được rằng chúng ta thật tin hay không? Chúng ta dựa vào trong lời của Chúa để biết rằng làm sao là một đức tin mà Chúa có thể hài lòng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con nguyện xin Chúa dạy cho chúng con chân lý của Ngài. Vì nhiều khi những điều không có trong chúng con mà chúng con vẫn tưởng rằng mình đang có. Nếu chúng con hiểu sai về Chúa, nếu chúng con có những biểu lộ không đúng với tiêu chuẩn mà lời Chúa dạy cho chúng con, thì xin Chúa điều chỉnh lại đức tin của chúng con. Và buổi sáng hôm nay xin giúp cho chúng con hiểu được cách chúng con đặt lòng tin của chúng con nơi Đức Chúa Trời như thế nào cho đúng. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự cho Chúa và xin Chúa Thánh Linh dạy cho chúng con lời của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là tin bằng hành động hơn là tin bằng lời nói. Các môn đồ nói với Chúa rằng: thưa Thầy, giờ đây chúng con biết là Thầy am tường mọi điều, không có cần có ai phải hỏi Thầy, nên chúng con tin Thầy đến từ Đức Chúa Trời. Quý vị nghĩ rằng là các môn đồ của Chúa họ nói thành thật không? Thành thật chứ không? Bây giờ chúng con thật sự tin Ngài. Điều gì đã làm cho các môn đồ của Chúa nói rằng là họ thực sự tin rằng là Chúa là từ Đức Chúa Trời mà đến? Trước đây trong sự dạy dỗ của Chúa, khi Chúa dẫn môn đồ của Chúa để đi giảng dạy cho các đám đông, thì Chúa thường giảng dạy bằng những cái ẩn dụ, ví dụ như ẩn dụ về người gieo giống, ẩn dụ nước thiên đàng giống như là hạt châu ngọc, hay là một cái thí dụ nào đó mà Chúa dùng. Rồi sau đó thì Chúa mới giải thích cho các môn đồ của Chúa. Có nhiều cái thí dụ Chúa giảng ra thôi, nhưng mà Chúa không có giải thích gì hết. Rồi các môn đồ thắc mắc không biết, rồi về hỏi riêng Chúa thì Chúa mới phải giải thích. Giải thích cái vấn đề đó ra là như thế nào. Nhưng mà bây giờ trong câu 25 đó thì Chúa nói: giờ đây ta không có còn ẩn dụ để nói với các ngươi nữa. Tất cả những gì mà Chúa nói với họ trong buổi tối của lễ vượt qua này, từ đoạn 14, 15, 16 Chúa không có dùng ẩn dụ nữa. Chúa nói rất là rõ với họ về những việc, nhưng mà việc đó nó có thể nằm ra ngoài cái sự suy tưởng, sự hiểu biết của họ. Vì vậy họ dựa vào trong những điều mà Chúa bày tỏ cho họ. Cái phương cách dạy dỗ của Ngài nó khác với những cái gì trước đây Chúa thường dạy. Khi Chúa dùng một ẩn dụ rồi Chúa mới giải thích cho họ biết về cái ý nghĩa của ẩn dụ đó. Trong những phần này Chúa nói những điều rất là lạ, nhưng mà Chúa không có dùng ẩn dụ. Chúa nói những điều rất là rõ ràng. Ví dụ như Chúa nói về sự bình an: ta ban cho các ngươi sự bình an, không giống như của thế gian cho. Chúa nói về việc họ sẽ bị ghen ghét ở giữa thế gian này. Chúa nói về việc Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh tức là thần yên ủi để ở với họ,
vân vân.
Tất cả những điều đó là những sự thật họ sẽ kinh nghiệm nay mai. Tuy nhiên họ không hiểu được hết tất cả những việc đó. Rồi thì bắt đầu của thì giờ trong bữa ăn này, Chúa nói rằng là ta đi về cùng cha. Philip nói với Chúa rằng: Và Chúa ơi, xin Chúa chỉ cha chúng tôi là được rồi. Chúa Giê-xu nói: Ta ở với ngươi lâu rồi mà ngươi không hiểu gì hết. Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Nếu mà không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nghĩa là Chúa nói cho họ biết rằng Chúa là một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời với họ. Nếu không bởi Chúa Giê-xu thì họ không thể đến với Đức Chúa Trời được. Rồi cho đến cuối cái giờ mà Chúa tâm tình này, trong câu 26 Chúa lại nói: Bây giờ thì các con sẽ nhân danh ta mà cầu xin, và ta không còn phải cầu thay với các ngươi nữa. Nghĩa là ta không còn đứng cái cương vị trung gian nữa, mà bây giờ các ngươi được đến trực tiếp. Dường như hai cái điều này nó ngược lại với nhau, nó có cái gì đó nó mâu thuẫn. Tuy nhiên bây giờ Chúa nói như vậy rồi, Chúa nói bây giờ họ có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời rồi, họ cảm thấy vui quá, sung sướng quá. Cha sẽ nghe lời của các ngươi, bởi vì các ngươi đã yêu kính ta, cho nên cha sẽ nhận lời các ngươi mà ban cho các ngươi những điều mà các ngươi cầu xin. Và họ nghe điều đó họ cảm thấy sung sướng quá. Họ nói với Chúa rằng: Vậy thì Chúa ơi, bây giờ chúng con thật sự tin Chúa là từ Đức Chúa Trời mà đến. Chúa đã phải đặt lại với họ một câu hỏi rằng là: Bây giờ các con có thật tin không? Những gì mà họ đang nói với Chúa ở tại đây: Thưa Chúa, chúng con thật tin Ngài. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thôi, nó được biểu lộ ra một cách tỏ tường đúng với những gì Chúa nói ở đây. Này thì giờ sắp điểm, mà thật ra thì đã điểm rồi, nghĩa là tới giờ rồi đó. Các con sẽ bị tản lạc, mỗi người một ngã và bỏ ta một ngã. Trước đó Chúa nói rằng một người trong các ngươi sẽ tản ta. Phi-e-rơ là người mạnh mẽ đứng dậy và nói rằng: Thưa Thầy, dầu mọi người có phản Thầy, bỏ Thầy, tôi cũng sẽ không có bỏ Thầy đâu. Tôi sẽ đồng tù, đồng chết với Thầy. Và Ma-thi-ơ nói rằng là tất cả các môn đồ đều nói y như vậy. Họ đều khẳng quyết với Chúa rằng là tôi sẽ không bỏ Thầy đâu. Nhưng bây giờ Chúa lại nói cho họ biết một điều mà nó sẽ xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Này thì giờ sắp điểm, thật ra đã điểm rồi, và các con sẽ bị tan lạc, mỗi người một ngã và các con bỏ ta lại một mình. Dầu cho họ có một cái cương quyết giống như là Phi-e-rơ nhiệt tình để mà nói rằng tôi sẽ đồng tù, đồng chết với Chúa, thì Phi-e-rơ cũng không thể giữ được cái lời của mình nói. 10 môn đệ còn lại cũng nói một cái tinh thần khẳng khái giống như Phi-e-rơ. Lúc này thì Giu-đa Iscariot đã bỏ đi ra ngoài rồi. Vì vậy cả 11 môn đồ của Chúa đang nói những cái lời rất là thẳng thắn. Nhưng chúng ta thấy rằng cái sự yếu đuối bất lực của xác thịt họ, họ không cảm nhận được. Tuần trước chúng ta đã học và thấy rằng cái sự bất lực trong xác thịt của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta không cảm nhận được. Thế nên khi họ đi vào trong vườn Gethsemane với Chúa, Chúa nói: Các con ơi, ngồi đây cầu nguyện với ta một giờ. Họ không thể ngồi dậy cầu nguyện được, buồn ngủ quá, nằm xuống mà ngủ thôi. Thưa quý vị, xác thịt của chúng ta có thể nghĩ rằng là tôi tin Chúa. Nhưng Chúa biết rằng là nếu lời nói đó nó chỉ xuất phát từ một cái cảm xúc của chúng ta, nó dựa vào trong một cái tình cảm của chúng ta đối với Chúa mà thôi, thì cái đó không đủ sức mạnh để làm cho xác thịt của chúng ta có sức mạnh mà thắng hơn sức mạnh của ma quỷ được. Đây là một tình trạng chung của tất cả mọi người. Tôi và các ông bạn chỉ có một thứ xác thịt, mà nếu chúng ta dựa cái đức tin của mình vào trong cái lý trí chúng ta lý luận, và chúng ta cảm thấy đây là điều nên làm, đây là điều đáng làm, thì thưa quý vị, điều mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ làm đó, chúng ta không có đủ sức làm được, giống hệt như tất cả những môn đồ của Chúa mà thôi. Chúng ta có những sự lựa chọn sai lầm. Rất là dễ để chúng ta có những sự lựa chọn sai lầm. Mà khi chúng ta lựa chọn sai lầm, chúng ta sẽ nhận lấy những cái hậu quả sai lầm. Ở tại Phi Lục Tân có một ông cụ rất là giàu có. Khi ông ta qua đời thì ông ta để lại cái di chúc để chia tài sản lại cho các con, các cháu của mình. Trong số các con cháu đó, ông có một đứa cháu nội sống ở tại Manila, Phi Lục Tân. Đi cháu này thì rất là thích cái cuộc sống ăn chơi xa đọa, ưa vào trong những cái sòng bài hoặc là những cái night club để mà ăn nhậu đánh bài. Thì đứa cháu này cũng được chia một phần gia tài nhỏ, tức là nó sẽ được chọn một cái nông trại do mẹ ông nội của mình để lại. Và đứa cháu được quyền lựa chọn một trong số những cái nông trại ở cái phía nam của đất nước Phi Luật Tân, tức là những cái đảo nằm ở phía nam. Lúc đó có một cái cuộc nội chiến ở trong Phi Luật Tân xảy ra, nhưng mà đứa cháu thì nó vẫn nhất định là sẽ lựa chọn một cái farm ở cái vùng phía nam đó. Khi đến ở tại đó lựa chọn thì cái người mà chịu trách nhiệm cho cái tài sản của ông cụ nói rằng bây giờ ở tại đây có hai cái farm cho anh lựa. Một cái farm là trồng mía để sản xuất đường, còn một cái farm là trồng cây cà phê để sản xuất cà phê. Anh chọn cái farm nào? Anh suy nghĩ nói rằng mình mà chọn mía thì nó tốn thì giờ làm việc của mình nhiều quá, sẽ không có thì giờ để mà đi câu lạc bộ, đi đánh bài được. Vậy thôi thì mình chọn cây cà phê cho nó đỡ mất công. Cái farm đó nó được ở gần một cái thành phố nhộn nhịp, một cái thành phố vui chơi, cho nên thôi chọn cái farm mà trồng cà phê thì nó thoải mái hơn. Thế là anh được chia cho cái farm trồng cà phê. Đến cái vụ mùa năm đó thì giá cà phê nó bị tụt xuống, tụt thật thấp, trong khi cái giá đường thì nó lại được nâng lên thật cao. Anh gần như là bị bankrupt, phá sản vì cái nông trại của mình. Anh cố gắng vén bán hết tất cả những gì đó mình có để rồi lấy tiền mua vé đi về. Họ nói rằng bây giờ chúng tôi có hai chuyến tàu để trở về lại cái đảo ở bên trên đó. Một là chuyến tàu số 9 và một chuyến tàu số 14. Anh chọn chuyến tàu nào? Anh nói tôi chọn chuyến tàu số 9. Và thưa quý vị, trên cái chuyến trở về đó, chiếc tàu số 9 bị đắm, chiếc tàu số 14 thì đến nơi bình an. Có lẽ sự lựa chọn nhiều khi chúng ta không biết được rằng là mình chọn đúng hay sai. Tôi và các ông bạn cho em có thể nói rằng là mình theo Chúa, nhưng đức tin của mình có là một sự lựa chọn đúng hay đó là một sự lựa chọn sai. Một số người ngày hôm nay nói rằng tôi không có cần phải đi nhà thờ, nhưng mà tôi ở nhà tôi vẫn đọc kinh thánh, tôi vẫn cầu nguyện, tôi vẫn nghe giảng, đâu có cần gì phải đến nhà thờ đâu. Thưa quý vị, người nói như vậy có nghĩa rằng là mình tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng cái kiểu hội thánh đó có phải là cái kiểu hội thánh của Đức Chúa Trời sáng lập không? Đức Chúa Trời không sáng lập hội thánh của Ngài theo cái kiểu đó. Có thể trong một cái điều kiện khó khăn, chúng ta phải trải qua, ví dụ như trong thời đại hiện tại của mình đang đối diện với nạn dịch mà chúng ta có cái hệ thống truyền hình và những tín hữu, thì một số nhóm ở tại đây, một số nhóm ở tại nhà. Nhưng đây không phải là kiểu mẫu hội thánh. Cái kiểu mẫu của hội thánh ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 44 nói rằng là tất cả các tín đồ họ hiệp lại với nhau. Đó là kiểu mẫu của hội thánh. Câu 46 của Công vụ các sứ đồ đoạn 2 nói rằng hàng ngày họ chuyên cần đến đền thờ. Thế đó là kiểu mẫu của hội thánh. Hàng ngày họ dùng bữa với nhau cách vui vẻ thật thà. Cái đó là kiểu mẫu của hội thánh. Kiểu mẫu của hội thánh là tất cả mọi người đều được hiệp một và gần gũi với nhau. Vì vậy nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi vẫn có thể giữ được niềm tin của tôi bằng những cái sinh hoạt mà tôi đã từng sinh hoạt ở tại nhà thờ đó, thì thưa quý vị, đó không phải là kiểu mẫu đức tin mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng ta. Khi chúng ta có điều kiện, khi chúng ta có những cái phương tiện để chúng ta có thể hiệp nhất với nhau, thì kiểu mẫu của hội thánh là sự hiệp nhất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta phải áp dụng những chân lý, những nguyên tắc của Kinh Thánh mà được gọi là trước hết các ngươi phải, nó ở trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như Matthew 6:33 nói rằng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Còn cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, đó là chuyện thứ yếu. Và nếu chúng ta loại bỏ cái tiêu chuẩn đó, chúng ta quan tâm tới cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, nó là một cái cụ thể của mình. Còn cái chuyện tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, nó là chuyện của ngày Chủ Nhật, nó là chuyện thứ yếu. Thì thưa quý vị, chúng ta đi xa. Hễ chúng ta không hiểu nguyên tắc lời của Đức Chúa Trời, mà chúng ta áp dụng cho mình một thứ đức tin dựa trên cái lý trí của mình suy nghĩ, tự mình cho nó là như vậy là phải, thì đức tin đó sẽ là một đức tin mà Chúa phải đặt câu hỏi là bây giờ các con tin chưa. Một người chỉ nói là mình tin, tuyên bố là mình tin thì vẫn chưa là một người tin. Cho đến chừng nào những cái biểu lộ của người đó tỏ lộ ra được cái đức tin của mình. Cái môn đồ của Chúa nói rằng: thưa thầy, chúng con tin rồi, bây giờ không có ai trong chúng con cần phải hỏi Chúa cái gì nữa hết á. Chúng con tin rằng là Chúa từ Đức Chúa Trời mà đến. Nhưng cái việc làm vài tiếng đồng hồ sau đó rằng họ sẽ bỏ chạy đi, tất cả nó sẽ nói lên cái gì? Nó có diễn tả được cái lòng tin của họ có được với Chúa hay không? Vì vậy, Gia-cơ khích lệ cho chúng ta rằng đức tin mà nó không có việc làm thì đó là một loại đức tin chết. Đức tin chết có nghĩa là đức tin mà nó không có giá trị để cứu rỗi linh hồn của một người. Người Do Thái họ có một thứ đức tin chết đối với Chúa. Họ tin có một Đức Chúa Trời, họ tin có một đấng Mêsi sẽ được ban cho mình. Nhưng họ không biểu lộ lòng tin khi Chúa Giê-xu đến thế gian. Họ từ chối Ngài. Cái đức tin đó nó không cứu được họ. Chúa gọi đó là một thứ đức tin giả hình, bởi vì nó không có giá trị. Vì vậy, ở đây các môn đồ của Chúa dù rằng họ nói với một vẻ nhiệt tình rằng: thưa Thầy, chúng con sẽ hết lòng, hết sức mình để mà đi theo Ngài. Nhưng Chúa cho họ thấy rằng họ không thể tự làm được cái điều mà họ đã nói đó. Phaolô là một người tin Chúa sau các môn đồ, nhưng ông đã khám phá ra được cái lẽ thật của một người đặt lòng tin nơi Chúa. Và ông viết trong sách Galati đoạn 2 câu 20 đó: tôi đã bị đóng đinh vào trong thịt tự giá với Đấng Christ. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Chúa Giê-xu đang sống trong tôi. Phaolô khám phá ra hay là hiểu được cái chân lý ở trong Chúa Giê-xu là bây giờ một người theo Chúa là một người sống, nhưng mà không phải vì mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì vậy khi đời sống của chúng ta mà loại bỏ cái tiêu chuẩn của Chúa đặt ra cho mình đó, thì có nghĩa rằng chúng ta vẫn cứ đang sống cho mình. Mà khi chúng ta đang sống cho mình thì đức tin đó là đức tin mà Chúa nói rằng các ngươi có thật tin chưa? Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong sách Mác đoạn 9 câu 24: tôi tin, xin Thầy giúp cho tôi có lòng tin. Đây là câu nói của một người cha có một đứa con của mình bị quỷ ám, đem tới cho các môn đồ của Chúa, họ đuổi quỷ không được. Chúa và ba môn đồ thân tín từ trên núi hóa hình đi xuống. Người ta đem cái sự việc này đến với Chúa. Và ông này nói với Chúa rằng: tôi đã đem con tôi đến với các môn đồ của Chúa nhưng mà họ không đuổi được. Bây giờ Thầy ơi, nếu Thầy làm được xin Thầy đuổi quỷ khỏi con tôi, bởi vì con tôi nó bị quỷ hành hạ như vậy, khổ sở lắm. Chúa Giê-xu đã hỏi ông một câu rằng: ủa, sao ngươi lại nói là nếu được? Khi mà ông này ông đem đứa con đến với những môn đồ của Chúa, ông có nghĩ rằng là những môn đồ sẽ đuổi quỷ không? Ông tin chứ. Và bây giờ những môn đồ của Chúa không thể đuổi được, ông nhờ cậy vào chính Chúa, ông có tin rằng là Chúa sẽ làm cái việc đó không? Ông tin chứ. Nhưng cái đức tin của ông là cái đức tin nói rằng là nếu được thì Chúa làm dần. Thưa quý vị, đối với Chúa không có vấn đề nếu. Đức tin không đặt chỉ nếu đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa hỏi rằng là ông có thật tin không? Ông đã phải trả lời với Chúa rằng: tôi tin, nhưng mà xin Thầy giúp cho tôi có lòng tin. Thưa quý vị, đây là câu mà tôi và quý vị phải học hỏi. Con tin, nhưng xin Chúa giúp cho cái lòng tin của con nó trở thành đúng đắn theo cái nhìn của Chúa, nó không phải là theo cái suy nghĩ của con nữa. Vì vậy xin Chúa giúp để tôi và các ông bạn cho em có thể trở thành những người tin bằng những việc làm, những hành động cụ thể của mình với Chúa. Chứ đừng chỉ tin bằng một sự công bố rằng tôi là một người cơ đốc. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ ở đây đó là có Đức Chúa Trời hơn là có nhiều người chung quanh. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Chúa rằng là các ngươi sẽ chạy mỗi người một ngã và bỏ ta lại một mình. Nhưng ta không đơn độc đâu, vì Cha đang ở cùng ta. Các môn đồ của Chúa bỏ chạy ở trong đêm Chúa Giêsu bị bắt, đó là một điều đau cho Chúa Giêsu. Ngài không mong rằng là những người thân yêu của mình bỏ chạy để mình ở lại trong sự cô đơn đó, nhưng Ngài biết rằng sự việc đó nó xảy ra. Tuy nhiên, một điều làm cho Chúa vẫn yên tâm để bước đi trên con đường thập tự giá, đó là vì Cha đang ở cùng ta. Vì sao Chúa Giêsu biết rằng là Cha vẫn ở cùng với Ngài? Bởi vì cái con đường mà Chúa Giêsu đó là con đường mà chính Đức Chúa Trời đã chọn cho Ngài. Khi Chúa Giêsu đi trên con đường mà Đức Chúa Trời đã chọn cho mình, thì Chúa Giêsu biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng mình, cho dù rằng mình không có những người xung quanh ủng hộ. Trong những ngày mà Chúa Giêsu phục vụ ở trên đất, Ngài chọn một cái lối sống mà Đức Chúa Trời muốn, đó là Ngài gần gũi với những kẻ có tội để giảng về nước thiên đàng cho họ. Đây là việc mà những người Pharisee, những người Do Thái khác, họ chống đối một cách kịch liệt. Cái thành phần đó đâu phải là thành phần để vào thiên đàng, thành phần đó là thành phần để đi địa ngục. Nhưng Chúa Giêsu thì lại gần gũi với những kẻ có tội như vậy đó. Tại sao? Tại vì Ngài muốn đem họ từ cái chỗ chết đi vào một cái chỗ sống, từ cái chỗ bị bỏ đó để được nhận lại. Ngài chọn cái lối sống vui lòng Đức Chúa Trời, cho dù rằng là người khác nói rằng đó là một lối sống không đúng. Chúa Giêsu đã chọn đi cái con đường thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của toàn thể nhân loại. Thế nhưng những người khác nghĩ rằng sao lại nói đến chuyện thập tự giá? Đức Chúa Trời nào mà để cho Chúa phải đi con đường thập tự giá bao giờ? Ngay chính Phêrô là môn đồ thân tín nhất của Chúa, người đầu tiên công khai thừa nhận được rằng Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hàng xóm. Chưa ai xưng nhận điều này hết, Phêrô là người đầu tiên xưng nhận. Chúa phải khen mà Chúa nói: "Ô Simon Phêrô, ngươi thật là có phước, bởi vì nhờ Cha mà ngươi mới có cái sự nhận thức đó." Chúa nói với ông rằng: "Ngươi có một thứ đức tin mà ta phải lập hội thánh của ta trên cái đức tin giống như ngươi đã có đó." Và Chúa nói rằng ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Nhưng chỉ mới có vài phút sau đó thôi, khi Chúa nói rằng Chúa phải đi trên con đường thập tự giá, thì Phêrô đem Chúa riêng ra mà nói: "Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào mà để cho Chúa đi con đường thập tự giá bao giờ?" Chúa rồi phải lên án mà quở trách Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra." Một người khi đã chọn cái lối sống hay là chọn cái con đường của Đức Chúa Trời, thì những gì mà đi ngược lại với đường lối của Đức Chúa Trời, nó đến từ Satan, cho dù rằng những điều đó nó xuất phát từ những người thân tín nhất của mình. Chúa để lại cho chúng ta thấy, sở dĩ Chúa biết rằng dầu mọi người lìa bỏ Ngài, nhưng Đức Chúa Trời thì vẫn ở cùng Ngài, bởi vì con đường Ngài chọn, nó là ý muốn của Đức Chúa Trời, nó là con đường mà Đức Chúa Trời muốn Ngài đi. Con đường của thập tự giá Chúa đi, Ngài chỉ cần sự quan tâm của Đức Chúa Trời, Ngài không cần sự vua giúp của con người ở trong đó. Khi Chúa bị Phi-lát xử án thì Phi-lát nói rằng: "Ta có quyền để tha ngươi, ngươi có muốn ta tha không?" Chúa Giêsu không cần sự tha thứ của Phi-lát. Chúa nói: "Nếu không bởi Cha thì ngươi không có quyền gì trên ta hết." Khi Chúa đã chịu đóng lên trên thập tự giá rồi, Ngài cảm thấy khô cổ và Ngài nói rằng: "Ta khát." Chúa Giêsu cần một miếng nước. Nếu như người ta có ân huệ thì người ta sẽ cho Chúa một miếng nước. Những người lính họ nghĩ rằng Chúa Giêsu chẳng những cần nước, mà Chúa Giêsu còn cần phải giảm được cái sự đau đớn ở trong cơ thể của mình, bởi vì Ngài chịu đóng đinh như tất cả những phạm nhân khác. Vì vậy họ theo thói quen, họ theo cái thủ tục thông thường, họ lấy một miếng bọt biển nhúng vào trong giấm, và trong cái giấm đó nó hòa với một cái loại một dược, tức là một cái chất để làm giảm đau, đưa lên cho phạm nhân, họ hút lấy cái nước từ trong cái miếng bọt biển đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng khi Chúa nhận ra đó là giấm và một dược để làm giảm cơn đau thì Chúa không uống. Vì sao Ngài không uống? Bởi vì Ngài phải uống trọn cái chén đắng của Đức Chúa Trời. Ngài không cần một sự giúp đỡ nào của con người ở trong cái con đường mà Đức Chúa Trời đã dành cho Ngài. Vì vậy, Chúa Giêsu hiểu được con đường của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ngài đã uống trọn cái chén đắng của Cha đang Và vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã ở cùng với Ngài trong từng bước một. Chúng ta cần phải hiểu được cái con đường mà chúng ta đang đi theo Chúa đó, thật sự Chúa muốn chúng ta như thế nào. Vì nếu chúng ta không hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào sống cuộc đời cớ đốc. Một cuộc đời cơ đốc không có nghĩa là một cuộc đời ngày Chủ nhật tôi và quý vị đến nhà thờ, thờ phượng vài tiếng rồi trở về. Cái đó nó chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống của người cơ đốc. Nhưng nó không là ý nghĩa trọn vẹn của cuộc đời người cơ đốc. Cuộc đời của người cơ đốc là cuộc đời phải hiểu được ý Chúa cho mình để sống theo cái ý muốn đó. Ở trong thời kỳ nhị thế chiến, có một nhà kỹ sư tên là James White. Ông này làm việc cho cái cộng đoàn General Electric, là đồ điện tử, GE đó. Ông khám phá ra một cái loại cao su nhân tạo. Khi mà ông dùng axit boric đổ vào trong một cái ống chứa silicon, nấu lên thì ông khám phá ra rằng nó tạo thành ra một cái loại nhựa rất là dẻo. Mà cái nhựa này nó có một cái đặc tính rất là hay, đó là nếu mà vo tròn mình thảy xuống đất nó có thể dòng lên được. Nếu mà mình kéo nó có thể giãn ra được, rất là khó đó. Nó rất là mềm, dẻo. Vì vậy nó có thể uốn nắn theo nhiều cái hình thức khác nhau. Và ông đem cái khám phá của ông công bố cho những nhà kỹ sư khác ở trong cái ngành điện tử. Họ nói cái này nó thì thấy thú vị, nhưng mà nó chẳng giúp ích được gì cho ngành điện tử hết. Sau đó có một người tên là Peter Huston. Ông này đã khám phá ra được cái nghiên cứu của James White là một khám phá tốt lành. Và bắt đầu ông đã sử dụng cái loại cao su nhân tạo mềm dẻo đó, mà lúc đó người ta đặt cái tên là Silly Putty, một cái loại cao su dẻo giống như đất để mình nhào nặn. Và kể từ đó trở đi thì Silly Putty đã trở thành một cái loại hợp chất người ta dùng để tạo ra đồ chơi cho trẻ em nổi tiếng ở gần này, phổ thông trên nhiều hình thức. Quý vị thấy những cái trái banh màu mềm thật là mềm, hoặc là những vật mình mấy đứa nhỏ nó ném lên trên tường rồi nó lượn rớt xuống dọc theo tường, con ta tất cả những loại trò chơi đó là một loại phổ biến xuất phát từ cái khám phá của James White. Mặc dù những kỹ sư nói rằng cái này là một khám phá thú vị, nhưng mà nó vô dụng, không có làm được cái gì. Thưa quý vị, khi nào chúng ta hiểu được giá trị của một cái điều gì đó mà chúng ta đang nghiên cứu tìm tòi, thì chúng ta mới kinh nghiệm được cái lợi ích từ nơi cái sự nghiên cứu đó. Chúa của chúng ta đã đem đến cho chúng ta một thứ tin lành toàn hảo, một thứ tin lành tuyệt vời của Đức Chúa Cha. Nhưng tôi và các ông bạn cho em hiểu gì, hiểu được bao nhiêu về tin lành mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong lời của Chúa. Trước đây Chúa nói với các môn đồ của Chúa vài tiếng đồng hồ, mà có thể là một tiếng đồng hồ trước đó thôi, khi Chúa nói rằng ta sẽ nài xin Cha để Cha ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng với các con đời đời. Đấng đó thế gian không hiểu được, không thấy được, nhưng các con thì thấy, bởi vì Ngài sẽ ở trong các con. Thưa quý vị, khi Chúa nói điều này thì đây là một lời hứa chắc chắn. Khi Chúa nói rằng là Ngài đang thánh linh xuống thì đây là một lời hứa chắc chắn, không những chỉ ban cho các môn đồ của Chúa mà thôi, nhưng mà từ đó trở đi, hễ người nào đi trên con đường đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ nhận lãnh được thánh linh. Đây là một lời hứa chắc chắn, nhưng ai là người có thánh linh? Có phải là hễ người nào đến nhà thờ thì có thánh linh không? Có phải người nào mà ghi tên vào trong tổ chức tin lành thì có thánh linh không? Đến sinh hoạt với nhà thờ tin lành thì có thánh linh không? Không. Mặc dù đây là một lời hứa, nhưng các môn đồ của Chúa chỉ kinh nghiệm được đấng phù hộ đó khi họ bắt đầu chọn đi cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi, kể cả cái con đường thập tự giá, cái con đường mà trước đó họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời nào mà ở việc đó. Thưa quý vị, khi một người muốn nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời thì người đó phải đi đúng theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu biết rằng là môn đồ sẽ bỏ thầy, nhiều người sẽ chạy trốn, Ngài đơn độc, nhưng thật sự Ngài không đơn độc, vì Đức Chúa Cha vẫn ở cùng với Ngài. Ngày hôm nay nếu chúng ta hiểu về tin lành của Đức Chúa Trời,
Nếu chúng ta hiểu được thế nào để kinh nghiệm được sự bình an, thế nào để kinh nghiệm được sự vui mừng, thế nào để kinh nghiệm được Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi đúng với cái đường lối mà Thánh Kinh dạy cho chúng ta. Vì điều đó là một lời hứa, nhưng nó không phải là cho bất cứ người nào nếu mà chúng ta không đi trong con đường mà Đức Chúa Trời dạy. Nếu chúng ta không thực hiện cái ý muốn mà Đức Chúa Trời truyền cho mình, nếu chúng ta không có thập tự giá thì chúng ta cũng sẽ không có mạo kiều vinh hiển. Cái đó là con đường Chúa đã định. Có thập tự giá thì nó sẽ dẫn đến mạo kiều vinh hiển về sau. Chúa Giêsu khuyên chúng ta rằng đừng sợ những người chỉ có quyền làm hại trên thân thể mà không có quyền ở trên linh hồn của mình. Thà hãy sợ đấng có quyền trên cả linh hồn lẫn thân thể của mình. Đó là cái con đường mà Chúa khuyên chúng ta. Vua David kinh nghiệm được đề này và ông nói rằng thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn là nương cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn là nương cậy với các vua chúa của trần gian. Phi-e-rơ khi mà cảm nhận được điều này bởi cái quyền năng Chúa tác động trong đời sống của mình, thì đứng ở giữa những cái thách thức của những con người đe dọa mình, ngăn cấm mình không được giảng tin lành, thì ông nói rằng thưa các ông, trước mặt các ông hãy suy nghĩ rằng chúng tôi thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hay là vâng lời các ông đấy. Tôi có thể chỉ có đến chừng nào chúng ta hiểu được Chúa của mình thì chúng ta mới hiểu được rằng là có Đức Chúa Trời tốt hơn là có sự ủng hộ của bất cứ những con người nào khác xung quanh chúng ta. Vậy thì hãy chọn Đức Chúa Trời hơn là chọn sự ủng hộ của những người khác. Chúng ta tin, nhưng chúng ta phải xin Chúa giúp cho niềm tin của mình là một thứ niềm tin đúng. Điều thứ ba chúng ta học với nhau ở đây đó là lệ thuộc Chúa hơn là lệ thuộc vào trong hoàn cảnh. Trong câu 33, Chúa nói rằng ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong ta. Ôi thật là vui sướng. Chúa nói những điều này để môn đồ của Chúa có sự bình an trong Chúa. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn. Ôi là kỳ quá Chúa ơi. Chúa mới nói rằng là các con sẽ có sự bình an trong ta, mà Chúa lại nói rằng là các con sẽ có sự hoạn nạn. Có lẽ đây lại là một điều khó hiểu khác nữa. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu được gì trong câu nói mà Chúa Giê-xu đang nói ở tại đây? Chúa Giê-xu hứa cho họ, ban cho họ sự bình an trước đó. Trong Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa nói rằng ta cho các ngươi sự bình an không giống như của thế gian đâu. Lòng của các ngươi không cần phải bối rối, không cần phải sợ hãi. Cái sự bình an mà Chúa cho đó nó vượt hơn tất cả những cái trở ngại xảy đến cho đời sống của họ. Bây giờ Chúa lại nói rằng các con được bình an, nhưng mà trong thế gian thì các con lại có sự hoạn nạn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Chúa biết cái con đường họ đi theo Chúa là con đường mà có hoạn nạn, nhưng họ sẽ kinh nghiệm được sự bình an bởi vì sự bình an đó ở trong Chúa. Như vậy người nào ở trong Chúa thì người đó mới có sự bình an. Người nào không ở trong Chúa không thể có sự bình an. Trong Chúa nghĩa là có một nối kết mật thiết đối với Đức Chúa Trời. Trong Chúa không có nghĩa là ở trong tổ chức hội thánh hay là một tổ chức tôn giáo. Sự bình an không có nghĩa là không có gì xảy đến, nhưng sự bình an có nghĩa là khi chúng ta đang ở trong Chúa Giê-xu. Sự bình an có được là do chúng ta sống với Chúa Giê-xu, chứ không phải là do hoàn cảnh đem lại cho chúng ta. Vì vậy hễ có Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ có sự bình an. Chúng ta có thể đang sống ở trong cái thời kỳ mà chúng ta thấy hoạn nạn xảy ra xung quanh chúng ta khắp nơi. Nhiều sự đe dọa về vấn đề cướp bóc, nhiều sự đe dọa về vấn đề tài chính, về vấn đề chính trị bất ổn, về thiên tai, sự đe dọa ảnh hưởng trên cả đời sống tin kính của chúng ta nữa. Nhưng tôi và quý vị sẽ có bình an khi nào chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta có thể đối diện với nạn dịch, nhưng trong Chúa chúng ta có sự bình an. Nếu không có Chúa thì nạn dịch sẽ đe dọa chúng ta, tật bệnh sẽ đe dọa chúng ta, kinh tế khó khăn sẽ đe dọa chúng ta, những người xung quanh chúng ta sẽ đe dọa chúng ta. Có một vị vua nào ở tại Phi Châu, Ông ta lớn lên với một người bạn của mình từ nhỏ tới lớn, cho nên vị vua này với cái người bạn rất là thân với nhau. Khi mà đã lên ngai cai trị đó, vị vua trẻ này vẫn rất chơi thân với người bạn của mình và dùng người bạn của mình như là một vị cận thân của mình vậy. Một ngày nọ, vua và vị cận thân này đi săn bắn, và vị cận thân là người mà có trách nhiệm để phải nhồi thuốc súng cho vua. Không biết ông ta làm như thế nào đó, thì khi mà vua bắn ra cái súng nổ cái tầm vua đứt mất ngón tay cái. Vị cận thân này là một người có lòng tin nơi Chúa, cho nên lúc nào thì ông cũng nhìn vào trong một sự việc, rồi thì ông nói rằng cái điều này cũng tốt thôi, Đức Chúa Trời toàn năng bao giờ Ngài cũng cho điều tốt nhất. Cho nên khi bị vua bị đứt ngón tay, ông cầm cái bàn tay vua lên, ông nói rằng điều này cũng tốt thôi, Đức Chúa Trời cho vua cái điều tốt nhất. Vua nổi giận, nói ta đứt cái ngón tay mà tốt nhất hả? Kêu lính bắt người bạn đem về bỏ tù. Một năm ở trong tù, vua không có cần người bạn đi săn nữa mình. Cho đến một ngày nọ thì vua đi săn, và lần này thì vua đến ở tại một cái chi phái mang tên là Cannibal, nó cách xa đó đi săn. Nhưng không ngờ rằng là dân tộc Cannibal họ hiệp lại, họ bắt vị vua này. Và dân tộc Cannibal là một cái chi phái mà họ còn ăn thịt người. Vì vậy họ bắt vị vua này trói lại và đem đặt vào trong đống củi, chuẩn bị đốt lửa lên để cháy thành và ăn thịt. Khi họ tới để mà trói người này vào trong đống củi đó, thì mới khám phá rằng là ông này cũng mất cái ngón tay. Theo cái truyền thống tục lệ lâu ngày của người Cannibal thì họ nói rằng là họ không thể tế thần bằng một vật mà nó có thương tích. Vì vậy họ nói thôi, chúng ta không thể ăn được cái ông này, đuổi ông này đi về. Thế là vị vua thoát chết đi về. Về suy nghĩ được mình thoát chết nhờ đứt cái ngón tay, mới nhớ lại cái ông bạn mình nhốt ở trong tù. Chạy về kêu lính thả ông bạn ra. Nãy ta đi săn ngày hôm nay và bị đứt cái ngón tay cho nên ta được tha ra. Người bạn nói đây cũng là một điều tốt. Đức Chúa Trời toàn năng biết việc tốt nhất, Ngài cho vua được trở về. Vua nói ta thành thật xin lỗi ngươi, chỉ vì ta không biết được rằng là Đức Chúa Trời biết trước tất cả mọi sự. Ta đã nhốt ngươi cả một năm trời nay, ngươi đừng trách ta nha. Người bạn nói dạ không, cái này cũng là một điều tốt, tại vì Đức Chúa Trời biết điều tốt nhất. Vua nói ngươi nói gì lạ vậy, ta đã đối xử với ngươi một cách tồi tệ, giam ngươi cả một năm trời nay. Người bạn nói rằng tâu vua, nếu một năm nay mà vua không nhốt tôi thì lần này tôi đi săn với vua rồi. Và khi họ bắt ra thì họ bắt cả hai người, vua thì có tật, còn tôi thì lành lặn. Cho nên đây là điều tốt, Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Thưa các bạn chị em, có nhiều điều tốt là quý vị không biết. Nhưng trên con đường theo Chúa của mình thì Đức Chúa Trời biết rõ tất cả mọi sự. Vì vậy Ngài mong cho đời sống của tôi và các bạn chị em, dẫu các con có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng phải biết, biết điều gì? Ta thắng thế gian rồi. Cái sự bình an của chúng ta có được là bởi vì Chúa đã đắc thắng rồi. Vì vậy Chúa ban cho chúng ta sự bình an khi nào chúng ta vẫn đang có một sự nối kết mật thiết đối với Chúa của mình. Chính cái sự đe dọa của thế gian lại làm cho các môn đồ của Chúa trở thành những người giảng đạo một cách giản dị. Họ bị đánh đập, họ bị tù, và thậm chí họ bị giết chết. Nhưng tin lành của Đức Chúa Trời đã được lan truyền theo kế hoạch. Chính sự hy sinh của các môn đệ mà trong cõi vĩnh hằng thiên đàng có những cái nền được mang tên của họ. Thưa các ông bạn chị em, tôi và các ông bạn chị em là những người đang phục vụ Chúa, đang theo Chúa trên con đường mà Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có tin rằng sự bình an thật nó nằm ở trong Chúa Giê-xu của chúng ta, chứ nó không nằm ở trong hoàn cảnh không? Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn chị em có thể cầu nguyện giống như là người cha của đứa trẻ bị quỷ ám này cầu nguyện rằng tôi tin, nhưng xin Thầy giúp cho cái lòng tin của tôi. Chúng ta tin, nhưng chúng ta phải xin Chúa giúp để lòng tin của chúng ta nó đúng với những gì lời của Chúa dạy dỗ, lòng tin của chúng ta phù hợp với những gì Đức Chúa Trời mong đợi, chứ nó không phải chỉ là một cảm nhận riêng tư của mình. Xin Chúa ban phước trên tất cả mỗi người trong chúng ta. Chúa Giê-xu của chúng ta đã bằng lòng đi ở trên con đường thương khó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm điều đó.
Và vì Ngài làm việc đó mà ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội để được trở thành những người con của Chúa. Nếu như có một cái hoạn nạn nào đó cho tôi hay cho các bạn chị em ở trong thế gian theo ý của Chúa, chúng ta có dám trả giá không? Trả giá để ý của Cha được nên, để nước của Cha được mau mau đến, theo như bài cầu nguyện mà chúng ta cứ cầu nguyện hàng tuần đó. Xin Chúa giúp để lòng tin của tôi và của quý vị, Chúa sẽ không còn phải hỏi cái câu hỏi là bây giờ các ngươi tin chưa. Nhưng xin Chúa, Ngài sẽ nhìn thấy cái tinh thần mà các ông bà anh chị tin bằng hành động chứ không phải là tin bằng lời nói. Nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời hơn là nhờ cậy nơi con người chung quanh của mình, và lệ thuộc Chúa hơn là lệ thuộc hoàn cảnh. Chúa sẽ vui lòng với đức tin của mọi người trong chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên toàn thể hội thánh. Xin Chúa ban ơn trên tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng lắng nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa biết chúng con rõ hơn chúng con biết mình. Nên Chúa ơi, nhiều khi chúng con nói với Chúa những điều mà chúng con không hiểu rằng mình đã nói gì. Chúng con tưởng rằng chúng con có thể dùng những cái nỗ lực hay quyết tâm thì chúng con có thể làm trọn được cái trách nhiệm của một người cơ đốc. Nhưng Chúa ơi không, nếu không bởi thần của Đức Chúa Trời ở bên trong chúng con sẽ không sống được cái địa vị của một người con Chúa. Nếu những nguyên tắc tâm linh mà Chúa đã dạy cho chúng con trong lời này không được áp dụng trong đời sống của chúng con thì chúng con vẫn vĩnh viễn không thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con thấy Chúa đã để lại cho chúng con một kiểu mẫu của đức tin. Và cái kiểu mẫu đó Ngài đã muốn nói với chúng con hãy thể hiện những hành động biểu lộ đức tin của chúng con hơn là những lời nói của mình. Chúa đã dạy dỗ để cho chúng con thấy rằng thà có Đức Chúa Trời còn hơn là có cả thế gian này. Và Chúa nhắc cho chúng con biết rằng lệ thuộc chính mình Chúa hơn là lệ thuộc những cái hoàn cảnh thuận lợi ở chung quanh chúng con. Xin Chúa tập tành cho chúng con có một đức tin xứng đáng đối với Chúa. Chúng con đang ở trong những ngày mà lòng của chúng con hướng về với Chúa, kỷ niệm về cái con đường mà Chúa Giê-xu đã đi để trả giá bằng chính sự hy sinh thân của Ngài trên thập tự giá, mà nhờ đó chúng con được sự cứu chuộc. Xin Chúa luôn luôn nhắc cho chúng con sự vâng phục toàn vẹn của Ngài đã trở thành giá cứu chuộc để ngày hôm nay chúng con được cứu, thì chúng con cũng sẽ trở thành những con người vâng phục Chúa một cách trọn vẹn để những người chung quanh chúng con, có thể là gia đình chúng con và người thân yêu chúng con sẽ kinh nghiệm được sự cứu chuộc của Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển mãi mãi và danh của Ngài được tôn thánh trong cuộc đời của chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.